Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Hai phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên đã bị một số đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích khi đến ghi hình hoạt động khai thác cát sỏi tại khu vực suối Đền, xã Quân Chu, huyện Đại Từ. Trong mục tìm hiểu pháp luật, quý vị và các bạn theo dõi những nội dung tiếp theo của Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Báo Thái Nguyên in, Báo Thái Nguyên điện tử và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã đăng tải phát sóng một số bài phản ánh về vụ việc khai thác cát sỏi ở khu vực suối Đền, xã Quân Chu, Đại Từ khi chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép theo quy định của pháp luật. Ngay sau đó, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương xác minh nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy vậy, trong các ngày 4, 5, 6 tháng 11, các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục nhận được thông tin tái diễn hoạt động khai thác cát sỏi tại khu vực suối Đền và phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã xâm nhập để ghi hình. Khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 11, mặc dù hai phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh là Nguyễn Anh Tuấn và Đặng Văn Nghịnh đã xuất trình thẻ nhà báo nói rõ mục đích ghi hình, nhưng một số đối tượng khai thác cát sỏi ngăn cản hoạt động tác nghiệp, yêu cầu phóng viên phải đưa máy quay phim để xóa hình ảnh. Hai phóng viên không chấp nhận giao máy nên đã bị một số đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích nhiều vị trí trên cơ thể, phải chạy vào nhà dân gần đó để nhờ bảo vệ. Hiện phóng viên Nguyễn Anh Tuấn và Đặng Văn Nghịnh đang giám định sức khỏe và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Đại Từ sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng đã đe dọa, hành hung hai phóng viên. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những nội dung báo chí nêu về những hoạt động khai thác cát sỏi khu vực suối Đền, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở suối Đền đang bị vướng, đăng trên Báo Thái Nguyên, số ra ngày 4 tháng 11 năm 2016.
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản là chủ trương lớn của tỉnh nhằm quản lý chặt chẽ hơn nguồn tài nguyên trên địa bàn, tăng thu ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội để giải quyết vấn đề hậu khai khoáng. Tuy nhiên, việc đấu giá quyền khai thác cát sỏi với diện tích 28,73 ha tại khu vực suối Đền, xã Quân Chu, Đại Từ đang bị chậm, vướng về thủ tục do chính quyền cấp xã đưa ra ý kiến khác. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và thông báo công khai việc đấu giá quyền khai thác các điểm mỏ khoáng sản được Trung ương phân cấp cho tỉnh quản lý. Trong đó, khoáng sản là cát sỏi tại suối Đền, xã Quân Chu là một trong những điểm đủ điều kiện đấu giá và đã có doanh nghiệp tư nhân Minh Hiển trúng đấu giá. Sau khi doanh nghiệp này hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ tài chính trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản, ngày 17 tháng 2 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 357 GPUBNZ cho phép doanh nghiệp tư nhân Minh Hiển được thăm dò khoáng sản là cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực suối Đền với diện tích là 28,73 ha. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu lại có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường với nội dung: nếu cho phép doanh nghiệp khai thác cát sỏi tại khu vực suối Đền, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành liên quan của tỉnh tổ chức về họp lấy ý kiến nhân dân, phân tích giải thích cho người dân về quy mô, lợi ích của dự án khi đi vào thực hiện. Đại diện doanh nghiệp tư nhân Minh Hiển rất bức xúc với đề nghị này và cho rằng cán bộ xã Quân Chu đang gây khó khăn, đi ngược lại chủ trương đấu giá quyền khai thác cát sỏi khu vực suối Đền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó là từ khi doanh nghiệp tư nhân Minh Hiển trúng đấu giá quyền khai thác cát sỏi tại khu vực suối Đền, đã xảy ra tình trạng một số đối tượng ngang nhiên mang máy xúc, phương tiện đến khu vực này khai thác cát sỏi. Để có thông tin về việc khai thác cát sỏi tại khu vực suối Đền, chúng tôi đã vài lần xâm nhập vào các điểm ven suối Đền và phát hiện ở đây có nhiều máy xúc, ô tô và các phương tiện dùng để sàng tuyền cát sỏi. Với việc sử dụng máy móc chuyên dụng, công việc khai thác sang tuyển diễn ra khá dễ dàng, nhanh chóng và chỉ hơn chục phút lại có một ô tô tải chở đầy cát sỏi vận chuyển đi tiêu thụ. Theo một số người dân địa phương, tình trạng khai thác cát sỏi ở dòng suối Đèn diễn ra thường xuyên. Điều bất ngờ nhất là khi chúng tôi hỏi một đối tượng đang khai thác cát sỏi tại suối Đèn thì được biết họ đã xin phép lãnh đạo xã Côn Chu. Đem câu chuyện của người dân và lý do đưa ra của những người khai thác cát sỏi khu vực suối Đèn, chúng tôi đến gặp lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Côn Chu để tìm câu trả lời. Ông Đặng Huy Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Côn Chu cho biết, xuất phát từ thực trạng giao thông đi lại ở địa phương khó khăn mà vật liệu lại sẵn có nên lãnh đạo xã đã vận dụng linh hoạt để giúp đỡ người dân. Lãnh đạo xã Côn Chu cũng khẳng định không có việc mua bán cát sỏi ở suối Đèn mà chỉ là người dân xin cát sỏi để phục vụ làm đường, xây dựng các công trình dân dụng. Lãnh đạo xã trả lời là vậy, nhưng qua tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Côn Chu không có tuyến đường nào thi công để cần tới khối lượng vật liệu lớn như vậy và cũng ít hộ dân xây dựng công trình dân dụng. Còn lý giải về việc Ủy ban nhân dân xã Côn Chu có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về việc cấp phép khai thác cát sỏi khu vực suối Đèn, ông Thực giải thích, phần lớn người dân địa phương đều sản xuất nông nghiệp. Nếu doanh nghiệp tiến hành khai thác cát sỏi ở suối Đèn, sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy và nguồn nước phục vụ canh tác của hàng chục hecta lúa. Hơn nữa, xã Côn Chu đang định hướng phát triển du lịch sinh thái. Khi khai thác cát sỏi sẽ gây nên những ảnh hưởng với môi trường cảnh quan, vì thế xã đã đề nghị không cấp phép cho doanh nghiệp. Không đồng ý cho doanh nghiệp khai thác, nhưng thực tế lãnh đạo xã Côn Chu vẫn linh động cho phép một số đối tượng khai thác cát sỏi tại suối Đèn. Đây là việc làm trái với thẩm quyền của cán bộ xã Côn Chu và dư luận địa phương đang nghi ngờ việc đề nghị không cấp phép cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại khu vực có trữ lượng cát sỏi lớn mà là lãnh đạo địa phương muốn để tranh tối tranh sáng nhằm ban ơn kiếm lời. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Lê Kim Phúc, Bí thư huyện ủy Đại Từ cho biết, sau khi nhận được văn bản của xã, đoàn cán bộ của huyện đã xuống hiện trường kiểm tra và khẳng định khu vực đưa ra đấu giá quyền khai thác cát sỏi là lòng suối cổ, ít ảnh hưởng tới môi trường và người dân xung quanh. Cấp ủy chính quyền địa phương rất đồng tình với chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đấu giá quyền khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực này và chỉ đề nghị doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về khai khoáng, bảo vệ môi trường. Trong thời điểm doanh nghiệp tư nhân minh hiển chưa đủ thủ tục để tiến hành khai thác khoáng sản và thực hiện đánh giá tác động môi trường, đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Đại Từ có biện pháp siết chặt quản lý, xem xét trách nhiệm của cán bộ xã Côn Chu xung quanh vấn đề này.
trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng, nghe tiếng suối xuân sang mái chèo, nhịp đời sinh sôi thuyền về mà bên môi. Ôi ơ, cá nặng lưới đây hự là cá nặng lưới đây. Ôi ơ,
thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa sông nước bạc, nhịp chèo ta bơi ai đắm đắm ai pha nôi cho hồ nước đầy là mặt hương soi. Trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng, nghe tiếng suối xuân sang mái chèo, nhịp đời sinh sôi thuyền về mà bên môi. Ôi ơ, cá nặng lưới đây hự là cá nặng lưới đây. Ôi ơ,
tìm hiểu pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phần tiếp luật an toàn thực phẩm. Chương 10, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Mục 1, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều 61, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 1, chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 2, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương.
Điều 62. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. 1. Trách nhiệm chung. A. Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia, quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm. B. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. C. Yêu cầu các bộ, ngành, ủy ban dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm. D. Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. D. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, cảnh báo sự cố ngộ độc thực phẩm. E. Thanh tra kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ khác khi cần thiết. 2. Trách nhiệm trong quản lý ngành. A. Chủ trì xây dựng, ban hành, hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. B. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ. C. Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. D. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 63. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 2. Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu, nông, lâm, thủy sản, muối. 3. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối và các nông sản thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ. 4. Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 5. Báo cáo định kỳ đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 64. Trách nhiệm của Bộ Công Thương. 1. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 2. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước khoáng, sữa, chế biến, dầu thực vật, các chế phẩm, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ. 3. Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 4. Ban hành chính sách quy định về chợ, siêu thị, quy định điều kiện kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị. 5. Chủ trì việc phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh sản phẩm. 6. Báo cáo định kỳ đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 65. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn để bảo đảm việc quản lý được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm. 2. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý. 3. Báo cáo định kỳ đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. 4. Bố trí nguồn lực, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. 5. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng, ý thức của người tiêu dùng thực phẩm. 6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.
Mục 2. Thanh tra an toàn thực phẩm. Điều 66. Thanh tra về an toàn thực phẩm. 1. Thanh tra về an toàn thực phẩm là thanh tra chuyên ngành. Thanh tra an toàn thực phẩm do ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 2. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa các lực lượng thanh tra an toàn thực phẩm của các bộ, cơ quan ngang bộ với một số lực lượng khác trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
Điều 67. Nội dung thanh tra về an toàn thực phẩm. 1. Việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm đối với sản xuất kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành. 2. Việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm. 3. Hoạt động quảng cáo ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. 4. Hoạt động chứng nhận hợp quy kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 5. Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Mục 3. Kiểm tra an toàn thực phẩm. Điều 68. Trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm. 1. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ Quản lý ngành thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64 của luật này. 2. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương theo quy định của Bộ Quản lý ngành và sự phân công của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 3. Trong trường hợp kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm có liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều ngành hoặc địa phương, cơ quan chủ trì thực hiện kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban dân cấp tỉnh có liên quan để thực hiện. 4. Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm phải đảm bảo nguyên tắc: A. Khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử. B. Bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra liên ngành đến cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm được kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức. C. Không được sách nhiễu gây phiền hà cho tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. D. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận có liên quan. 5. Bộ trưởng Bộ Quản lý ngành quy định cụ thể về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý nhà nước được phân công.
Điều 69. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trong kiểm tra an toàn thực phẩm. 1. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm có các quyền sau đây trong kiểm tra an toàn thực phẩm. A. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất. B. Cảnh báo nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm. C. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định tại các điều 30, 36 và 40 của luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. D. Giải quyết khiếu nại tố cáo về quyết định của đoàn kiểm tra, hành vi của thành viên đoàn kiểm tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. 2. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm có nhiệm vụ sau đây. A. Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. B. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, xác nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. C. Ra quyết định xử lý chậm nhất trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn kiểm tra về việc tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh, niêm phong thực phẩm, tạm dừng việc quảng cáo đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.
Điều 70. Đoàn kiểm tra. 1. Đoàn kiểm tra do Thủ trưởng Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm quyết định thành lập trên cơ sở chương trình kế hoạch kiểm tra đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra đột xuất. 2. Trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra có những nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm xuất trình các tài liệu liên quan và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy định tại Điều 30 và Điều 40 của Luật Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa. Cung cấp bản sao các tài liệu quy định tại khoản này khi cần thiết. B. Lấy mẫu để kiểm nghiệm khi cần thiết. C. Niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng quảng cáo thực phẩm có nội dung không phù hợp trong quá trình kiểm tra trên thị trường và phải báo cáo cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng quảng cáo. D. Yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về điều kiện tương ứng có biện pháp khắc phục, sửa chữa. D. Kiến nghị cơ quan quản lý an toàn thực phẩm xử lý theo thẩm quyền quy định tại Điều 69 của luật này. E. Bảo đảm nguyên tắc kiểm tra quy định tại khoản 4 Điều 68 của luật này khi tiến hành kiểm tra. G. Báo cáo chính xác và kịp thời kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.
Chương 11. Điều khoản thi hành. Điều 71. Hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003 PLUBTV QH11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực. Điều 72. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong luật, hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 25 25 25.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.